Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Thưa anh chị em, trong đời sống đức tin của chúng ta có những thời điểm mạnh. Chẳng hạn như mỗi ngày, những giây phút cầu nguyện chính là cái thời điểm mạnh. Để nhờ đó, suốt cả ngày sống, mình có thể sống với Chúa và trong Chúa. Thì trong mỗi một năm cũng thế, những ngày tĩnh tâm được coi là những thời điểm mạnh, bởi vì nó là cơ hội để giúp cho chúng ta nhìn lại, nghe lại, suy nghĩ lại đời sống đức tin của mình. Và chính vì vậy mà chiều hôm nay chúng ta họp nhau ở đây để cùng nhau tĩnh tâm. Xin Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Trước khi cùng nhau lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh lễ, chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, xin Người tha thứ tất cả những tội lỗi và thiếu sót, để với tâm hồn thanh khiết ta có thể lắng nghe lời Chúa tốt hơn và cử hành thánh lễ xứng đáng hơn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.
Thưa quý ông bà, anh chị em, thưa các bạn, nhà văn Aimatov có nhận xét rằng vụ án Giêsu đã xảy ra cách chúng ta 20 thế kỷ. Ấy thế mà trong suốt dòng lịch sử của nhân loại, con người ta vẫn không ngừng nhìn lại cái vụ án đó mà gẫm suy. Tại làm sao vậy? Tôi tưởng là bởi vì vụ án Giêsu ấy có thể nói nó đúc kết tất cả lịch sử của nhân loại. Ở trong vụ án ấy, tất cả những gì là tính toán, là tâm tư, là nỗi niềm của con người nó được bộc lộ. Và đồng thời, cái vụ án ấy là một vụ án chất vấn lương tâm chúng ta và thức tỉnh đến lương tri của chúng ta. Thế cho nên càng trong những giai đoạn mà nhân loại rơi vào tội ác thì người ta lại càng có khuynh hướng nhìn về Chúa Kitô chịu đóng đinh để mà suy xét lại lịch sử của mình. Chính vì vậy, thưa anh chị em, trong 3 ngày tĩnh tâm này, tôi đề nghị với anh chị em để chúng ta cùng nhìn lại một số khuôn mặt ở trong cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Và chiều hôm nay là buổi chiều tĩnh tâm đầu tiên, tôi xin anh chị em nhìn về khuôn mặt của Thiên Chúa Cha. Có thể là một vài người trong anh chị em hơi lấy làm lạ là tưởng khuôn mặt nào chứ khuôn mặt của Thiên Chúa Cha thì quen quá. Nhưng riêng tôi thì tôi không nghĩ thế. Mà tôi lại sợ rằng khi chúng ta chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô thì khuôn mặt của Thiên Chúa Cha là một khuôn mặt dễ bị lãng quên. Bởi vì mình tập trung vào khuôn mặt của Chúa Kitô đau khổ trên cái thập giá, cho nên mình dễ quên khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha. Ít ra thì nó cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Nếu được chia sẻ với anh chị em thì tôi xin kể rằng trong một thời gian lâu lắm, khi chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá, tôi không hề nghĩ đến Thiên Chúa Cha. Tôi đã chỉ bắt đầu nghĩ đến Thiên Chúa Cha khi có dịp đọc một tác phẩm văn học mà lại là một tác phẩm phê bình tôn giáo, chứ không phải là một tác phẩm tán dương tôn giáo. Trong tác phẩm đó, người ta kể rằng có một vị học y mà thuở còn làm linh mục đã rơi vào một chuyện lỡ lầm với một phụ nữ. Kết quả là có một đứa con, mà dĩ nhiên ngài không có can đảm để công khai nhìn nhận. Và đứa con ấy khi nó là sinh viên, nó sống gần bên ngài lắm, được ngài chăm sóc lắm, nhưng nó cũng không biết vị linh mục đáng kính ấy là cha ruột của nó. Khi trưởng thành, đứa con đó trở thành một nhà cách mạng nổi tiếng với một cái óc lý luận sắc bén và ngòi bút sắc bén. Anh phê bình nhà cầm quyền đương thời quyết liệt. Đang khi đó, Đức Hồng Y thì lại là người đứng về phía nhà cầm quyền. Và kết thúc là nhà cách mạng đó bị bắt, bị đưa ra tòa và bị kết tội phản động, đưa lên đoạn đầu đài. Trong cái ngày tháng cuối cùng của cuộc sống đó, anh ta mới nhận biết được vị Hồng Y lại là cha ruột của mình. Và bản thân của vị Hồng Y đấy thì ngài rơi vào một cái tình trạng giằng co sâu xé, bởi vì một đằng thì muốn giải thoát đứa con, nhưng mà một đằng khác thì ngài lại ở phía của nhà cầm quyền. Và vào đúng buổi chiều thứ năm tuần thánh thì người ta đưa nhà cách mạng ra xử tử. Cũng trong giây phút ấy, tại một ngôi thánh đường, vị Hồng Y dâng thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh mà chúng ta gọi là thánh lễ tiệc ly. Và sau thánh lễ thì ngài rước mình Thánh Chúa từ bàn thờ về nhà tạm, tượng trưng cho con đường Chúa Giêsu đi từ nhà tiệc ly cho đến vườn Gethsemane, điều mà chúng ta sẽ làm vào chiều thứ năm tuần tới. Hôm đấy, Đức Hồng Y đã giảng một bài rất hùng hồn, quyết liệt. Ngài giảng rất hay, nhưng ngài không giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá, mà ngài giảng về Chúa Cha. Ngài giảng rất hay là bởi vì bài giảng ấy nó phát xuất từ cái kinh nghiệm sống động mà ngài đang trải qua. Cái kinh nghiệm của một người cha mất con, cái kinh nghiệm của một người cha phải trao con cho cuộc đời nó giết chết. Thưa anh chị em, tôi kể câu chuyện đấy không có ý là nói xấu giáo hội. Nó là chuyện hư cấu của văn học. Nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ rằng chính qua một tác phẩm phê bình tôn giáo, lần đầu tiên trong đời tôi tập trung vào khuôn mặt Thiên Chúa Cha trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta dễ lãng quên Thiên Chúa Cha. Hoặc giả như chúng ta có nhớ đến, thì liệu cái khuôn mặt Thiên Chúa Cha mà ta hình dung ở trong tâm trí của mình là một khuôn mặt nào?
phải là một khuôn mặt đích thực của Ngài hay là một khuôn mặt bị bóp méo. Tôi nói như vậy là bởi vì có thể rất nhiều khi trong những từ ngữ của thần học và giáo lý Công giáo chúng ta quen nói đền tội, đền bù, chuộc tội, giá chuộc. Những từ ngữ rất quen mà không chừng qua những từ ngữ đấy ta lại nuôi một quan niệm về Thiên Chúa không được đúng cho lắm. Chẳng hạn, một cái quan điểm giáo lý rất quen thuộc cho đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục duy trì, đó là cái quan điểm được một nhà thần học và cũng là một vị thánh trình bày, Thánh Anselmo. Ngài suy nghĩ rằng, đây là tôi trình bày rất sơ lược, Ngài suy nghĩ rằng con người chúng ta là những sinh vật hữu hạn, nhưng mà khi ta phạm tội đó là ta xúc phạm đến Thiên Chúa đấng vô hạn, và chính vì thế tội lỗi của mình nó mang một chiều kích vô hạn. Mà nếu tội lỗi nó mang một chiều kích vô hạn thì làm sao anh chị em và tôi có thể đền bù được, bởi vì chúng ta chỉ là con người hữu hạn thôi mà. Thế nhưng trong chương trình của Thiên Chúa thì Đức Giêsu Kitô đã đền thay cho chúng ta một sự đền bù được gọi là cân xứng. Là bởi vì Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người, Ngài là người cho nên Ngài có thể đền bù, và Ngài là Thiên Chúa cho nên sự đền bù của Ngài mang chiều kích vô hạn, nó cân xứng với tội lỗi của con người xúc phạm đến đấng vô biên. Đại khái là như thế, rất logic. Thế nhưng thưa anh chị em, qua một cái lý luận được trình bày đơn sơ như vậy thì người ta sẽ tưởng tượng ra Thiên Chúa Cha là ai? Là một bạo chúa bắt chính con mình phải chết thì mới hả giận. Là một bạo chúa bắt chính con mình phải chết thì mới đổi lại bằng cái ơn tha thứ ban cho nhân loại. Nhưng nếu như vậy thì Thiên Chúa tình yêu ở đâu? Nếu như thế thì tình yêu cho không mà Kinh Thánh nói tới ở đâu? Đấy có phải là khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa không? Thực sự ra cái quan điểm của Thánh Anselmo hay lắm, có cơ sở Kinh Thánh rất vững chắc, bởi vì chính Chúa Giêsu đã từng nói con người đến không phải để được người ta phục vụ mà là để phục vụ người ta và hiến mạng sống làm giá chuộc, giá chuộc cho nhiều người, có nền tảng Kinh Thánh. Nhưng tiếc một điều, như Đức Hồng Y Hatzinger nhận xét, cái cách mà người ta trình bày tư tưởng thần học của Thánh Anselmo là nó cực kỳ thô sơ. Nó cực kỳ thô sơ. Nguyên văn Đức Hồng Y nói như vậy. Muốn hiểu cho đúng tư tưởng của Thánh Anselmo, chúng ta phải đặt những cái ngôn ngữ đó vào trong cái bối cảnh cựu ước với những phạm trù về nghi lễ, về tế tự, ta mới có thể hiểu thống. Nhưng thưa anh chị em, ở đây không phải là một cái cua về thần học. Tôi chỉ gợi một cái ý tưởng để anh chị em thấy là mình có thể nhớ tới Thiên Chúa Cha trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhưng lại là một khuôn mặt Thiên Chúa Cha bị bóp méo. Chính vì vậy, ta phải trở lại với những lời lẽ và hình tượng sống động ở trong Kinh Thánh chính Chúa Giêsu nói lên. Như Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc thì con người cũng phải bị dương cao như thế. Ngài có ý nói đến cái chết của Ngài ở trên thập giá bị dương cao, và sau đó Chúa Giêsu nói thêm, vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một mình, để những ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời. Như vậy thưa anh chị em, khi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, thì ở phía đằng sau đó xuất hiện khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha yêu thương thế gian, đâu phải là một bạo chúa. Thế nhưng tại sao yêu thương mà lại đẩy con mình đến thập giá? Tôi không dám nghĩ là tôi giải thích được, nhưng tôi xin chia sẻ một cái suy nghĩ. Thiên Chúa có mặt ở trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là một Thiên Chúa tình yêu. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa là thế nào? Tình yêu đấy không phải là một tình yêu sẵn sàng chiều theo sở thích con người chúng ta, như bao nhiêu bậc cha mẹ ngày nay bảo là thương con, nó đòi gì cũng được, cuối cùng nó hư luôn. Thiên Chúa không thương chúng ta theo kiểu đấy, mà Thiên Chúa yêu thương ta có nghĩa là Ngài muốn làm cho ta trở thành một con người tự do, tự do thực sự, bởi vì đó là phẩm giá cao quý nhất. Nhà thơ Rabindranath Tagore diễn tả rất tuyệt: những người yêu con trong cuộc đời này, họ luôn muốn giữ con trong vòng tay của họ. Còn tình Chúa yêu con không bờ không bến, con cất cánh bay tự do. Tình yêu của Chúa là tình yêu làm cho chúng ta trở thành con người tự do, phẩm giá cao quý nhất của con người. Mà tự do chỉ có được nhờ chân lý thôi. Như Chúa Giêsu nói, sự thật sẽ giải phóng anh em. Sự thật sẽ làm cho anh em được tự do. Và Thiên Chúa đã ban Con một mình là Đức Giêsu cho thế gian để làm gì? Để nơi Đức Giêsu ấy, thế gian biết được thế nào là sự thật. Sự thật về con người, sự thật về vận mạng đời người, sự thật về cứu cánh đời người. Và khi con người ta sống theo sự thật đấy, người ta trở thành tự do. Nhưng trong thực tế của lịch sử, khi Chúa Kitô rao giảng sự thật đấy, người ta đã không dễ dàng chấp nhận. Người ta chống lại. Và cái sự đối kháng đó càng ngày càng gia tăng cho đến cao điểm của nó, dẫn Chúa Giêsu tới cây thập giá. Ngài chết vì làm chứng cho sự thật. Và trong cái chết của Ngài trên thập giá thì Thiên Chúa Cha có mặt ở đấy, không phải như là một bạo chúa đòi con mình phải chết thì mới hả giận. Nhưng Thiên Chúa Cha có mặt ở đó vì yêu thương nhân loại, cho nên hiến ban con mình cho nhân loại và đồng hành với người con ấy đi cho tới tận cùng của sự thật và tình yêu là cây thập giá. Thế cho nên một thượng phụ chính thống giáo đã mô tả rằng nơi cây thập giá, Thiên Chúa Cha là tình yêu đóng đinh và Chúa Con là tình yêu chịu đóng đinh. Tất cả đều là tình yêu hết. Và nếu anh chị em có dịp nhìn lại một vài họa phẩm của các họa sĩ công giáo thời Trung Cổ, anh chị em sẽ thấy là người ta vẽ một bức tranh Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, và đằng sau bức tranh ấy có Thiên Chúa Cha với một khuôn mặt toát lên sự nhân hậu, từ bi, thương cảm, đang nâng đỡ con mình trong cuộc khổ nạn. Thế cho nên, xin hãy xóa đi cái hình ảnh của một Thiên Chúa Cha bạo chúa, và cũng xin xóa đi cái thái độ không tưởng nhớ gì đến Ngài trong cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Nhưng xin trở về với hình tượng sống động của Kinh Thánh để khám phá sự hiện diện của Cha như là một sự hiện diện yêu thương con mình và yêu thương chính chúng ta. Thế cho nên, với suy nghĩ này, tôi mời anh chị em cùng với các bạn ca đoàn, chúng ta hát lên cái lời hát chúc tụng, ngợi khen tình yêu của Chúa. Xin mời các bạn ca đoàn. Chúng ta cùng đứng lên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.